Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Trước khi trở lại cái kinh này thì chúng tôi kể cái chuyện vừa rồi chúng tôi đi qua Mỹ, đến cái tiểu bang nó gọi là Oklahoma. Quý vị nghe nói ha, là hồi xưa năm 92, 93 giờ hòa thượng đi về, hòa thượng kể cái chỗ đó nó tên là Oklahoma, là chất ma không à, Oklahoma, nó gọi là Oklahoma đó. Nhưng mà dân Mỹ người ta đâu nói Oklahoma đâu, người ta nói là thường thường cái chữ Mỹ nó là có dấu huyền mà, phải không? Ví dụ như là City là Oklahoma. Oklahoma thì đến đó cái lạ lắm, chỗ đó người Việt ít nha. Tôi hỏi thăm thì người Việt khoảng chừng mười mấy ngàn người thôi. Trời, Mỹ mà, Mỹ nó lớn mà, Na Uy, miễn sao Na Uy có 5 triệu dân à. Mà 5 triệu dân Na Uy mà trong khi 20 ngàn người Việt hơn á, là phải tính ra cái tỷ số vậy là quá nhiều. Phải nói như vậy, trong khi thí dụ như Đức á, là mấy chục triệu dân, mà bao nhiêu dân Việt Nam? Khoảng triệu không? Không biết á, phải vài trăm ngàn thôi, giống nhiều đâu. Tính luôn Đông Đức thì mới ra triệu. Chứ còn mà bây giờ mà thành ra cái tiểu bang người ta lớn mà có mười mấy ngàn dân Việt á, là mình thấy nó thưa thớt lắm. Ví dụ như chúng ta mà đi về phía Nam Cali hay là bên Houston á, thì đi đông đụng người Việt hết á. Mình nhìn nó quen rồi, mà bây giờ đến cái chỗ này là ra đường không thấy người Việt. Ví dụ như vậy, cho nên nó rất là ít ỏi. Nhưng mà ngược lại á, không ngờ đi đến mấy cái đạo tràng á, là cái chùa nào chùa nấy nó lớn. Thấy ba cái chùa nó lớn, lớn kinh khủng lắm. Đất á, là như vậy là khoảng chừng 30-40 mẫu đất vậy đó. Chùa lớn lắm, mà chùa là xây đàng hoàng, 3-4 gian chùa mà chẳng có thầy nào hết. Có một vị hòa thượng già rồi, hòa thượng bệnh quá thì hòa thượng ra thất, là về thất ở để trị bệnh, còn chùa thì giao lại cho ban trị sự thôi. Thì bữa hôm đó chúng tôi đến thăm thì nó nhằm ngày thứ năm. Ngày thứ năm thì nó cũng là ngay cái ngày vía của Quan Thế Âm Bồ Tát luôn á, 19 tháng 2 âm lịch. Thì đến thăm, tại vì chúng tôi có một Phật tử rất là thân từ bên Việt Nam, mấy chục năm trời sau này mới gặp lại, cho nên ông bác ông mới chở đi. Ông chở đi thì ông đến thăm chùa, thì chùa đó có cái đám ma buổi trưa, đàm đám về. Thì có một thầy cũng mới bảo lãnh đến, ở về thôi chứ không phải là trụ trì, như kiểu mà quản sự, tri sự vậy đó. Xong rồi quý Phật tử mới hỏi thăm mấy người, cái Phật tử của tôi đó. Hỏi, ủa thầy đi du lịch hay là sao? Thì họ kể đó, thầy đi từ hôm giờ là đi thuyết pháp các nơi này cái nọ như vậy. Cái họ nghe nói như vậy xong cái họ thỉnh liền. Họ nói như vậy thì muốn thỉnh thầy tối nay thuyết thời pháp cho Phật tử. Thì họ tới họ thưa, thì nói thì hoan hỷ thôi. Ngày thường mình chẳng biết làm gì, tối cũng chẳng có chỗ nào đi chơi, cái chỗ đó vắng lắm. Nhưng mà nó có ba chỗ đi chơi mình không thể đi được, đó là casino. Casino nổi tiếng. Casino lớn lắm, vô là tha hồ mà chơi, mà mình thì không biết chơi. Nên thì họ mời thuyết pháp thì thuyết. Thì chúng tôi nói đến, cũng nói đến cái niềm tin của Ngài Quan Âm á, mà nói đến cứu khổ, cứu nạn này cái nọ. Thì một tiếng đồng hồ sau, cái tôi nghĩ thôi thì cũng đã tối rồi, mình muốn nghỉ để về. Cái thầy trụ trì thì nói thôi còn nửa tiếng nữa xin cho câu hỏi. Thì lúc bây giờ mấy ông Phật tử cũng đặt câu hỏi, chắc lẽ câu hỏi này cũng bức xúc nhiều á. Họ đặt, bây giờ chúng tôi đặt lại ha, rồi quý vị tự trả lời. Anh nói, và bạch thầy, trong kinh nói là nếu chúng ta gặp nạn á, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì hết nạn. Không, nhưng mà con thấy thí dụ như là mấy chục năm trước cái vấn đề mà gọi là vượt biển đó. Vượt biển, khi mà gặp sóng gió hay là gặp hải tặc thì con nghĩ rằng trong tàu thì dân đi vượt biên thì rất là nhiều thành phần, trong đó chắc chắn phải có Phật giáo, phải có Thiên Chúa giáo. Thì mỗi một người của tôn giáo vậy thì niệm cầu đến cái vị giáo chủ của mình, thì chắc chắn Phật tử sẽ niệm Quan Âm, không Phật tử cũng niệm Quan Âm. Nếu mà Thiên Chúa giáo thì cầu Chúa, cầu Maria. Nhưng mà tại sao người ta vẫn bị chết, thuyền vẫn chìm, hải tặc vẫn giết? Như vậy thì trong kinh nói rằng là khi mà gặp nạn niệm Quan Âm thì hết nạn. Nó như thế nào? Đó là con hỏi nhiều vị thì nhiều vị trả lời rằng là do mình niệm không có nhất tâm, không có tha thiết, niệm chưa có đúng cho nên là Quan Âm không hiện. Thì ông mới nói rằng nếu mà nói như vậy thì Đức Quan Âm không có từ bi. Nếu mà Ngài chờ người ta phải niệm cho đúng Ngài mới đến như vậy thì Ngài đâu có từ bi đâu. Từ bi nó chưa có trọn vẹn. Nhưng mà con nghĩ rằng với lòng từ bi của Ngài đó, chỉ cần mà chúng sanh nghĩ đến thôi đó, là đã cảm ứng rồi, đã giao cảm là Ngài sẽ ứng hiện, Ngài sẽ đến cứu khổ chứ. Chứ còn tại sao mà người ta vẫn chết như vậy? Xin Thầy trả lời. Rồi xong, đặt câu hỏi, quý vị tự trả lời ha. Tự tư duy trả lời đi, rồi chúng ta trở lại trong cái kinh hôm nay. Thì nói tiếp, hôm qua Đức Phật mới nói cho vua Ba Tư Nặc nghe, là kể lại cái quá khứ của mình, trong đó có những người có quan hệ. Thí dụ như vua trời Đế Thích lúc bấy giờ, rồi cái vị thầy mà hóa độ cho cái tiền thân của Giả Cang là ai, thì chúng ta thấy nó có một sự quan hệ. Thì đó là tiền thân Giả Cang là Đức Phật Thích Ca, tiền thân của vị trời Đế Thích là Xá Lợi Phất, tiền thân của vị thầy trước Giả Cang thì Đức Di Lặc Bồ Tát, Di Lặc Tôn Phật. Chúng ta thấy hôm nay là Đức Phật Thích Ca, mà Bồ Tát Di Lặc vẫn là Bồ Tát. Ngài đang ở cõi trời Đâu Xuất, nhất sanh bổ xứ, trong tương lai sẽ đúng duyên, đủ duyên thì Ngài hạ sanh thành Phật ở cõi người này. Nếu mà nói theo trình tự thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca đi trước, thành Phật trước. Mà trong những cái pháp hội chúng ta thấy trong kinh Đại Thừa diễn tả đó, thì Di Lặc lúc bây giờ là làm Bồ Tát, ngồi dưới tòa nghe pháp, hỏi pháp. Thì chúng ta thấy nếu mà nói như vậy thì Đức Phật Thích Ca là thầy của Đức Phật Di Lặc, của Bồ Tát Di Lặc hiện tại. Rồi Đức Phật Thích Ca là giao phó lại tất cả cho đệ tử chúng sanh của Đức Phật Thích Ca đó cho Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy rằng là cái sự bình đẳng của Đức Phật muốn nói. Đức Phật nói tất cả đều là bình đẳng, thì cái chỗ nào là bình đẳng? Bình đẳng là cái chỗ này. Cái chỗ là tất cả đều có Phật tánh, tất cả đều có cái bản thể chân như thanh tịnh. Thì khi mà nói bình đẳng á, đó là cái điểm mà bình đẳng nhất. Còn mà nói trong thế gian này bình đẳng thì chắc chắn nó sẽ không có. Nếu mà chúng ta sống với cái tâm phàm phu của chúng sanh nói bình đẳng thì nó không bao giờ có đúng ý nghĩa bình đẳng cả. Chính vì lý do đó mà thế giới từ sau đệ nhị thế chiến đến đây là bắt đầu người ta cũng kêu gọi cái sự bình đẳng giữa nam nữ này kia nọ, rồi đủ thứ chuyện hết á. Nhưng mà chung cục lại á thì cũng chẳng bao giờ có được cái sự bình đẳng ở trong cái thế gian này cả. Mà Đức Phật nói bình đẳng là bình đẳng nơi cái chỗ bản thể nó bình đẳng. Bản thể bình đẳng, bản thể nó chính là cái chúng ta nói theo Niết Bàn Pháp Hoa, nó là cái Phật tánh, cái chân như đó. Cho nên Đức Phật nói ta ra đời là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến mà thôi, không có mục tiêu gì khác cả. Thì cái đó cái là cái chính mà tất cả chúng sanh đều có. Và cũng cái điểm đó đó mà rồi Giả Cang hay là Đức Phật Thích Ca đó mới nói với vua Ba Tư Nặc, nói với La Hầu La phải trở về lại với cái bản thể này. Mà muốn trở về bản thể như vậy đó thì chúng ta phải trải qua những cái sự tu học, cũng phải có nhiều cái chuyện mà rất là cực khổ, chứ không phải mà nói tu một số một hôm mà nó được, mà nó thành, mà rất là khó khăn. Nếu chúng ta đi vào trong cái Bồ Tát Hạnh đó, hôm qua chúng ta nghe sơ qua, vào trong cái con đường Bồ Tát Hạnh nó rất là gian nan, cho nên chư vị mà thánh giả thanh văn á là các ngài cảm thấy sợ hãi, không có dám đi trên con đường đó. Tại trên con đường đó phải trải qua sanh tử luân hồi nó nhiều quá. Trong khi thanh văn á, A-la-hán á, chỉ có là trong kinh gọi là tam sanh lục thập kiếp. Có thể nói rằng là chỉ trong vòng 60 kiếp thôi là chứng đắc được quả vị A-la-hán. Nên trong cái đó Bồ-Tát hành á, mà hành là trải qua 3 A-tăng kỳ kiếp. Trên căn bản chúng ta thấy phải trải qua 3 A-tăng kỳ kiếp. Thì mà đến cái A-tăng kỳ kiếp thứ 3 đó thì bắt đầu mới đoạn phiền não dần dần. Chứ còn mà trong hai đại A-tăng kỳ kiếp á, thứ nhất và thứ hai á, là phiền não vẫn còn nguyên hết. Chư Bồ-Tát vẫn còn nguyên, mặc dù hành Bồ-Tát rồi. Khi mà nó tu tam đại A-tăng kỳ kiếp thì bắt đầu tính khi nào là bắt đầu tu là tính vào cái lúc ban đầu là trong gọi là A-tăng kỳ kiếp thứ nhất. Giống như là chúng ta đọc nghe thường nghe cái câu là A tỳ ngục tốt sơ phát bồ đề tâm, rồi nói Đức Phật á, lúc mà ngài phát bồ đề tâm là ngay ở dưới cái cảnh giới địa ngục, lúc đó ngài đang bị đọa địa ngục mà ngài phát bồ đề tâm. Và khi ngài phát bồ đề tâm như vậy đó, ngài nguyện chịu thế tội cho cái người bạn kế bên. Mà khi mà ngài nguyện như vậy đó thì tự nhiên là giữa ngài với tất cả những chúng sanh trong đó thoát ra khỏi cảnh giới của địa ngục. Và trong kinh nói rằng là bắt đầu từ đó ngài phát bồ đề tâm mà ngài trải qua như vậy, đại A tăng kỳ kiếp thứ nhất ngài phải trầm luân sanh tử, phải nói là ngài ra vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh không biết bao nhiêu lần. Chúng ta nhớ vậy, nên nhớ lúc giai đoạn mà A tăng kỳ kiếp thứ nhất nó chỉ là giai đoạn mà thuộc về là phàm phu mà thôi, nhưng mà phàm phu phát bồ đề tâm, sơ phát bồ đề tâm. Phàm phu hành Bồ Tát đạo, trong cái nói đến phàm phu thì không thể nào mà đoạn diệt phiền não được. Phàm phu là vẫn còn nguyên cái phiền não. Phàm phu không thể nào mà nói một câu mở miệng ra là để giác ngộ, đóng miệng lại để giải thoát. Trong kinh nói như vậy, không có cái chuyện đó. Nhưng mà phàm phu do phát bồ đề tâm muốn hành cái Bồ Tát đạo, cho nên phàm phu vẫn bị đày đọa trong tất cả cảnh giới. Tuy rằng bị đày đọa trong tất cả cảnh giới, nhưng mà chung cùng lại đó thì cũng cái sự cứu cánh nhất là thành Phật. Sự cứu cánh nhất là thành Phật. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy trong kinh điển Đại Thừa diễn tả cái quá trình cho hành giả mà tu tập thành Phật đó. Cho nên chúng ta đó, thật sự mà nói, chúng ta cũng đừng có vội tìm cái sự mà không phiền não. Chúng ta sống trong cuộc đời này không cách nào mà không có phiền não. Mà đã chúng sanh rồi thì phàm phu bắt buộc phải có phiền não vậy thôi. Phải có phiền não. Và tu tập giải thoát á, thì hôm nay nó cũng không đúng nhân duyên. Theo như trong kinh, Đại Tạng Kinh á, Đức Phật nói rằng là cái thời kỳ này là thời kỳ đấu tranh kiên cố mà. Chúng ta làm cái gì nó cũng sự đấu tranh ghê lắm. Chúng ta tu, chúng ta học bất kỳ một điều gì, làm cái công việc ở ngoài đời thôi đó, chúng ta còn phải đấu tranh, hào hứng mà nói đến cái sự mà tu tập. Cho nên quý vị thấy chúng ta làm Phật sự tu học, tất cả đều là khó khăn. Không có cái gì mà nó dễ cả. Mà ở đời người ta nói, hồi xưa chúng tôi học văn á, ông thầy vô dạy văn đầu tiên, ông nói một cái bài, không biết cái loại đó thể gì. Đọc rồi quý vị nghe thử coi nó có thể gì không. Béo chê, béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn phê ra. Cái vòng danh lợi công công là kẻ ngoài thì muốn vào, mà kẻ trong thì muốn ra, kẻ vào, kẻ ngoài thì muốn vào. Đại khái như vậy. Khi mà người ta mập thì chê sao nó mập quá, khi ốm thì cũng chê sao nó ốm, ốm quá. Nói chung là cái đời này chúng ta sống không cách nào nó hài lòng được tất cả. Và nói thẳng như vậy. Mà nếu chúng ta cứ chờ cái sự hài lòng đến mọi người đó, thì có lẽ là chúng ta không làm được cái gì. Không làm được cái gì. Mà nội như đó không á, là chúng ta thấy đã là khó khăn rồi. Chúng ta, quý thầy, quý cô, Phật tử làm việc, chúng ta thấy đó, làm sao cũng không hài lòng hết tất cả mọi người. Mà nếu đó, mà chúng ta đó, mà không có nhận thấy ra đó, thì chúng ta rất là dễ bỏ. Dễ bỏ cuộc. Quý thầy nói thôi, đóng cửa lại tu. Mấy cô nói thôi, quý vị muốn làm gì làm. Phật tử nói thôi, tôi cũng về nhà, tôi đóng cửa, tôi tụng kinh niệm Phật cho nó xong, cho nó yên chuyện. Chứ còn mà đến mà làm Phật sự tu học cái này, sao nó phiền não nhiều quá. Quý thầy nói tôi đi tu mà cầu giải thoát, tôi đâu phải là đi tu để vô chùa, làm việc chùa để mà phụng sự như thế này đâu. mà sao quý vị hành hạ thế? Làm gì quý vị cũng không chịu hết. Thí dụ như vậy. Thì tất cả những đó cho chúng ta thấy là nó nói lên một sự đấu tranh kiên cố, và nó cũng nói lên cái sự phiền não. Và nếu chúng ta nhận ra đó thì chúng ta thấy là nó lên một sự chịu đựng và nhẫn lực. Cho nên chư Bồ muốn hành Bồ Tát đạo á, thì cái vị hành giả nó phải có nhẫn lực. Không có nhẫn lực á, thì không cách nào chịu đựng nổi cả. Phải nói như vậy. Phải dùng cái nhẫn. Cho nên trong con đường của Bồ Tát đi, Đức Phật dạy là đầu tiên là bố thí trì giới rồi nhẫn nhục. Đến cái nhẫn. Mà nói nhẫn hàng thứ ba đó, nó cũng có nhiều, rất là nhiều lý do. Chúng ta thấy ha, nếu mà chúng ta không có phước á, chúng ta không có nhẫn nổi. Không có phước không nhẫn nổi. Mà muốn có phước á, thì chúng ta phải phải bố thí. Bố thí là trên căn bản bố thí thì nó thuộc về là thiện. Nhờ cái công đức thiện đó, đó chúng ta mới có được cái này được cái kia. Rồi nhẫn mà cho nó thoát để không có sự sân hận á, thì phải trì giới. Đó là lý do tại sao mà trong cái nhẫn nhục ba la mật Đức Phật á, là đặt vào trong cái hạng thứ ba. Để chúng ta thấy một con người mà thí dụ như chúng ta nó làm việc thôi, nó làm việc bình thường, không ai quấy rối đó, làm việc bình thường mà chúng ta không có sức lực á, chúng ta không thể làm lâu dài nổi, phải không? Làm một ngày 8 tiếng đồng hồ, cho dù đầu óc hay tay chân mà cái thể lực của chúng mình mà yếu á, là thua. Quý vị thấy hồi xưa đó, nếu quý vị nào mà theo với chúng tôi cách đây 10 năm, 20 năm về trước á, tụng kinh cả ngày đều nổi hết á, phải không? Quý vị cũng theo thầy cỡ nào con theo cỡ đó. Nhưng mà bây giờ đố quý vị mà tố là tôi rút lui. Không dám lật bề tay. Mình chịu thua. Đó nghĩa là không có đủ sức nữa. Là mình thấy vậy. Nội như đó không, mình nói cái thế lực không thôi đó, là mình thấy mình đã không có làm nổi rồi. Bây giờ chúng ta mà nói đến vấn đề mà ngồi tụng kinh niệm Phật mà lâu dài, để cho nó thẩm nhập và để cho nó có định lực lâu dài đó, thì thời gian dài chúng ta không ngồi nổi. Tức là ngồi thiền mà từ 2 tiếng trở lên, thí dụ như vậy, nó đi vào cái định lực, mình không có sức ngồi nổi. Cho nên chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không có phước đức á, thì chúng ta ngay cái thể lực này chúng ta đã không có. Mà thể lực đã không có thì đừng nói chuyện chi tu tập. Mà thể lực không có chịu đựng nổi như vậy thì chúng ta sẽ không ra được cái năng lực nhẫn. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ nhẫn ở cái tâm không thôi đâu, mà cái thân của mình cũng phải nhẫn nữa. Cho nên khi mà nó đến nhẫn á, thì nó có nhẫn ở ngoài cảnh, nhẫn ở nội tâm. Nhẫn ở ngoài cảnh là nhẫn cái gì? Là nhẫn cái hoàn cảnh sống xung quanh. Chúng ta phải chịu đựng được lạnh, chịu đựng được nóng, chịu đựng được tất cả những cái thời tiết xung quanh, những sự mà đói khát. Chứ bây giờ mà chúng ta, mà bây giờ quý vị đi về Việt Nam là ai cũng than thở, ôi nóng quá, rồi cứ vô trong phòng lạnh không à. Rồi cuối cùng phải ra đường. Có nhiều người nói là ở riết trong đó đến ngày về luôn. Để làm gì vậy? Thì thôi thì khỏi về. Ra đường thì nó nóng quá, chịu không nổi. Mà xung quanh đó, mà mình cũng là người Việt Nam hồi xưa, giờ mình cũng sống ở đó, cũng nóng mình cũng chịu đựng thôi. Nhưng mà ra nước ngoài cái về cái nó sao nóng quá. Mà khi mình thăng nóng về thì những người Việt Nam người ta nhạy cảm, người ta nói tào lao. Kiểu mà làm bầu làm dốc. Hồi xưa anh cũng ở Việt Nam, anh cũng nóng như ai vậy, anh cũng chịu đựng được. Tại sao bây giờ anh là nói là không chịu đựng nổi? Mà thôi mà dân Na Uy, Âu Châu á, mà về Việt Nam mà chịu nóng á, và thang nóng á thì cũng nói gì. Mà ngay cả những cái dân mà thí dụ như ở Úc á, ở Mỹ á, cũng nóng chết đi chứ. Có mấy nhiều cái vùng á, quý vị có Úc mà qua cái mùa này mà về đến Tết á, nó nóng đến 40 độ, 40 mấy độ. Vậy mà người ta về Việt Nam người ta vẫn thang nóng như thường. Mình không hiểu sao. Úc nóng chịu không nổi, nóng là đầu mình nhất á, chịu không nổi. Vậy đó mà người ta về Việt Nam người ta vẫn thang nóng, mà mình không hiểu sao. Thì đó, tức là nói về cái nhẫn á, nội cái lực nhẫn mà về cái thân không á, chúng ta nhẫn không nổi. Trong khi chúng ta thấy mấy người Tây á, mấy người Tây ta đi chơi đó, ta về Á Châu á, người ta đi ngời ngời, rất là bình thường. Người ta cũng ở xứ lạnh vậy, nhưng mà ta về xứ nóng á, người ta cũng là rất là cập nhật với xứ nóng và rất là thoải mái, không có gì cả. Bởi vì người ta có cái thể lực, người ta có lực ta chịu đựng được, cho nên người Tây người ta mạnh khỏe hơn, cái thể lực của người Tây á, nó khỏe hơn cái người Việt của mình. Người Việt mình đúng là mặc dầu là sống ở xứ Việt, nhưng mà đến đâu thì nó quen đó rồi thì chịu chết. Khi mà ở xứ này nó mát mát, nó lạnh, nó quen rồi, mà về Việt Nam mà nó nóng đến ba mấy 40 độ thì là chịu không nổi thiệt. Nếu những ngày đầu tiên mà muốn thì phải trải qua phải một tuần lễ hơn. Mà cái người mà chịu đựng được là phải lăn lộn với cuộc đời. Có nghĩa là phải chịu đi chơi á. Tại vì muốn đi chơi thì phải chịu nóng vậy thôi. Thì lúc bây giờ mới chịu đựng nổi, còn không thôi chịu không nổi. Cho nên chúng ta nói như đó không, chúng ta thấy là cái lực nhẫn mình đã là không chịu nổi rồi. Đừng nói chi đến vấn đề tâm. Khi mà nó nhận đến tâm thì nó càng khó hơn nữa. Nó nhiều vấn đề, nó nghịch cảnh, nghịch ý của mình nó đưa ra đó. Và chúng ta nhận cũng rất là khó. Cho nên khi mà muốn nhận vậy đó thì Đức Phật nó phải có phước trước đi con mới nhận. Không có phước là không nhận được. Còn mình không có phước mà nhận là nó không phải là nhận đúng nghĩa. Mà nhận như vậy đó là nó sự sợ hãi mà nhận vậy thôi. Tại vì người ta ăn hiếp mình không ăn hiếp lại rồi mình rút lui, mình im, mình rút lui vậy thôi. Chứ cái đó nó không phải gọi là nhẫn. Nhưng một cái người, thí dụ như một người to con mà bị một cái thằng nhỏ mà nó yếu đuối đó, nó đến ăn hiếp á, mà bỏ đi á, thì lúc đó mới nói người đó nhẫn. Chứ còn bây giờ một anh chàng lớn con mà tới ăn hiếp một đứa nhỏ thấy nó chạy mất tiêu, nói đứa nhỏ nó nhẫn hay quá, thì cái điều đó nó sẽ không đúng. Phải không? Nó sẽ không đúng. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói nhẫn á, có phước nó mới nhận ra được. Mà muốn có phước á, thì việc đầu tiên Đức Phật mới dạy mình phải có một sự hy sinh, là gọi là dùng cái từ bố thí đó. Nó là thí dụ như bố thí về tài thí, gồm có nội tài, ngoại tài. Mà bây giờ nói về nội tài đó, chúng ta không có cái thể lực tốt đẹp á, chúng ta cũng chẳng bố thí được cho người ta. Có nhiều người muốn đi bố thí nào là gì đó, hy sinh cho tim, cho phổi, cho đại khái như vậy. Nhưng mà tim phổi nó ung thư hết trơn rồi á, y khoa nào mà nhận. Phải không? Đừng có nói là cho những cái bộ phận đó là phải chờ lúc mình gần chết á thì cho. Nhưng mà bình thường sống vậy đó, mình có thể cho máu. Nhưng mà đi khám máu, máu mình nó máu gì ha? Máu dởm, nói chung là như vậy. Thì lấy cái gì ai mà nhận? Không ai dám nhận hết trơn á. Phải không? Như vậy đó là chúng ta biết mệt. Nhưng mà tại sao đó là gan tim phè phổi của mình nó xấu, máu của mình nó xấu? Đức Phật nói do không có phước. Do không có tạo phước. Cho nên á, ngay cả cái nội tài đó mà mình không có phước á, mình cũng chẳng có thí được cho người ta. Thôi bây giờ nói thí những cái đó thì nó cao cả quá đi. Thí cái thân thể này thì cao cả, thí máu, thí tai, gan, tim, phè phổi nó cao cả quá. Thôi dùng cái lực của mình để giúp cho người ta. Mình thấy một người yếu đuối, người ta đang vác nặng, mình muốn tới khiêng vác giùm. Mà mình yếu như thế này thì làm sao mà vác giúp cho người ta được. Cho nên trên cái phương diện đó chúng ta thấy là chúng ta không có một cái thể lực đó. Chúng ta muốn dùng cái lực của mình để giúp cho một người khác, chúng ta không giúp được nữa. Mà muốn có lực giúp được như vậy thì Đức Phật nói tu phước đi con. Hỏi tu sao bạch Đức Thế Tôn? Nói thì con lạy Phật nhiều đi. Lạy Phật nhiều thì con có sức lực khỏe. Lạy Phật nhiều thì tự nhiên nó ra cái thể lực. Lạy Phật là một trong những cách thể dục tốt đó. Thì khi mà lạy Phật nhiều như vậy thì ra một cái sức lực tốt đẹp, thì sau này con tha hồ mà giúp. Cho nên bây giờ đó mình phải học Phật Pháp thì mình phải nhìn lại. Đôi khi bây giờ, hiện tại bây giờ mình rất là muốn giúp cho thiên hạ rất là nhiều. Thấy chúng sanh đau khổ, thiếu thốn, mình cũng muốn giúp. Nhưng mà giờ mình không có sức thì sao đây? Lực bất tùng tâm. Cái sức của mình, khả năng của mình nó không theo cái tâm như cái tâm mong muốn của mình. Mình muốn làm rất nhiều, nhưng mà sức người thì có hạn về tài vật. Thì muốn như vậy đó thì mình cũng đừng có kiểu mà gọi là thôi bây giờ mình có thì mình chẳng làm, bỏ luôn. Mình thờ ơ như vậy thì tâm mình nó thuộc về tâm lạnh quá, nó không đúng. Nhưng mà làm thì làm nổi, thì bây giờ mình phải giải quyết làm sao. Thì Đức Phật nói con phải tích thiện đi. Tích thiện đi thì con sẽ có cái công đức, về sau này con sẽ làm được những việc đó. Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, giờ con muốn làm thiện lắm chứ mà con không có khả năng làm thiện. Thì lấy cái gì để mà tích đây? Làm thiện như kiểu là bố thí đó. Nói cách bố thí, bây giờ không có khả năng bố thí làm sao? Thì Đức Phật nói con đừng có bố thí tài, con đừng có bố thí nội tài, ngoại tài. Mà con dùng bố thí cái thân con đi, bằng cách con ngồi tụng kinh lạy Phật đi. Thọ giới của Đức Phật đi, trì giới Đức Phật đi, thí dụ như vậy, quy tâm bảo đi. Mà cả một đời như vậy, con làm trọn vẹn như vậy thì kiếp sau á, con sẽ có năng lực để giúp đỡ cho người ta. Cho nên cái chuyện mà là giúp cho chúng sanh á, rất là nhiều cơ hội. Cái quan trọng là chúng ta có khả năng giúp hay không. Chứ không phải là cái chuyện mà bây giờ mình không giúp trong cái kiếp này, mình không giúp rồi kiếp sau mình như này như thế kia. Mình không có sợ hãi gì chuyện đó hết trơn á. Nếu là người con Phật thì chẳng có gì sợ hãi hết. Cũng giống như mà Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc như vậy đó. đừng có sợ mệt mỏi một chút xíu này, nhẫn nại chút xíu rồi có được cái bát nhã trí. Nói với ngài Lao La cũng như là dạy luôn ngài vua Ba Tư Nặc ở các vị vua quan cho thấy, khi mà nhận được cái pháp rồi đó thì chính cái pháp đó sau này nó sẽ giúp mình, nó sẽ cứu mình và nó cứu được cho tất cả chúng sanh. Mà Đức Phật mới kể lại cái chuyện của Giả Cang. Giả Cang làm thân súc sanh mà Giả Cang độ được chư thiên. Giả Cang độ được rất là nhiều chúng sanh. Mà Giả Cang nói rằng không phải hôm nay ta mới làm đâu, mà nhiều vô lượng kiếp về trước mang thân súc sanh đó, ta vẫn độ chúng sanh như thường, vẫn nói pháp cho chúng sanh như thường. Như vậy đó, cái nói pháp được như vậy thì do đâu mà ra? Là do ngài đã học Phật pháp từ vô lượng kiếp, cái thuở xa xưa đó, do tích lũy đó. Cho nên ngài nói mất cái gì thì mất, nhưng mà cái bát nhã trí đó không mất. Nên cho ngài nói bát nhã trí nó là tượng trưng cho bốn cái điều mà ngài gọi danh nghĩa đó. Nó gọi là cam lồ là vị lương y, là cầu cống là thuyền to đưa người sang sông. Bây giờ chúng ta nghe, lúc bấy giờ đó vua Ba Tư Nặc và cả quyến thuộc nghe Phật nói rồi thì tâm ý mở tỏ, liền đứng dậy làm lễ vui mừng khắp khởi, đứng chắp tay bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, hôm nay con gặp Phật được nhiều thiện lợi, nghe Phật nói pháp không biết chán nản. Lúc bây giờ ông mới nói là không biết chán nản. Lúc đầu tiên là ông thấy mệt mỏi lắm, bắt ngồi xếp bằng là chịu nổi, lâu nay làm vua thì ngồi trên ngai, có người hầu kẻ hạ, mà giờ ngồi gặp Đức Phật thì phải ngồi xếp bằng hay là kiểu quỳ kiểu Ấn Độ đó, đâu sao chịu nổi. Nhưng mà qua cái thời gian vừa qua nghe Đức Phật kể câu chuyện đó rồi, cái pháp nó mở ra, cái trí tuệ nó sáng, bây giờ thấy không chán nản. Sở dĩ vì sao? Vì Đức Thế Tôn trước nói là bốn pháp chân đế và pháp thập nhị nhân duyên là cái đạo xuất gia, nhưng vì căn tính ám độn mê mang không hiểu, do vì không hiểu cho nên thân thể mỏi mệt. Nay nghe Phật nói cái pháp tu của Bồ Tát, tuy chưa hiểu hết, song lòng con rất là hâm mộ, khao khát muốn nghe, tâm không nhàm đủ. Đệ tử nay muốn phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng, cuối xin Đức Thế Tôn thương xót, hứa cho và dạy bảo pháp tu Bồ Tát, để cho chúng con y theo pháp tu hành. Thì đây chúng ta thấy, tại vì cái đoạn đó đó, nó nói lên, nói tiếp cái đoạn trước, mà cái đoạn trước thì mình nghe đâu hồi từ năm ngoái, hoặc nhã là chưa nghe, cho nên đôi khi mình nói của tại sao mà Ba Tư Nặc nói như vậy. Bây giờ chúng ta cứ chừng ở đây chúng ta nói ha. Ba Tư Nặc nói á, sở dĩ mà Ba Tư Nặc có cái tâm mệt mỏi, chán nản là bởi vì trước đây á, nghe Đức Phật nói pháp mà nói toàn là bốn chân đế, pháp thập nhị nhân duyên là cái pháp xuất thế gian. Pháp này là cho hàng thanh văn duyên giác tu tập. Mà vua Ba Tư Nặc trong khi đang hưởng thụ với một cái ngai vàng, đang hưởng thụ với quyền y của một vị vua, bây giờ mà nghe cái pháp xuất thế gian này gần như là bỏ hết tất cả thế gian, thì làm sao mà nó trúng với cái tâm của Ba Tư Nặc được, phải không? Ví dụ như nó muốn tu giác ngộ thì phải bỏ, mà trong khi vua Ba Tư Nặc là cái gì cũng có, cái gì cũng giữ, tất cả mọi cái trong thế gian này là vua là nhất, phải nói như vậy, không có thiếu một cái gì cả về phương diện gọi là ngũ dục, mà giờ mà kêu bỏ như vậy đó, cho nên nó không phù hợp với cái tâm, đâm ra chán liền, nghe cái pháp như vậy nó không có phù hợp. Do đó mà vua Ba Tư Nặc nói trước đó, nghe cái pháp tu tứ diệu đế, 12 nhân duyên ở đạo xuất thế gian, không cam nổi. Ngài Ba Tư Nặc cho rằng là cái việc đó là việc của các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, là những vị xuất gia, những bậc thánh giả, chứ không phải phàm phu như con, ý là như vậy. Như bây giờ đó, mà nghe nói đến pháp Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, mặc dù vua chưa hiểu gì cả, hiểu không có nhiều, nhưng mà tự nhiên nghe cái pháp Bồ Tát á, thì vua lại hâm mộ, vua lại là khao khát muốn nghe và xin Đức Phật chỉ bày. Tại vì trước đó đó, Giả Cang đó có nói với Đế Thích đó, là tu theo tứ vô lượng tâm là một á, là từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Cái thứ hai nữa là tu hành thập thiện. Tại vì thiên đế với là chư thiên là thuộc về cõi trời, cho nên là tu những cái pháp đó nó phù hợp. Theo những cái pháp đó rồi phát nguyện Rồi sau khi mà hết cõi trời đau lợi đó thì sanh lên những cảnh giới cao hơn. Rồi sanh lên những cảnh giới cao hơn có thể từ cảnh giới của chư thiên á, và có thể là phát nguyện sanh qua cảnh giới của chư Phật. Cái điều đó rất là dễ dàng. Ngoài trừ những vị chư thiên đó phải có Phật pháp. Cho nên trong cái pháp hành Bồ Tát đạo nó có ba căn tánh để mà hành Bồ Tát đạo. Thứ nhất á là từ thanh văn thừa. Chúng ta từ thanh văn thừa là nhập vào cái con đường Phật đạo. Thứ hai á là từ thiên thừa mà nhập vào Phật đạo, và thứ ba đó là từ nhân thừa nhập vào Phật đạo. Thì quý vị thấy á, trong kinh diễn tả đó, trong luận nói rằng đó, nếu mà từ thanh văn thừa mà nhập vào Phật đạo hay là từ thiên thừa nhập vào Phật đạo, đó là con đường đi vòng. Con đường đi vòng. Có nghĩa là phải trải qua những vị thanh văn á, khi mà phải nghe cái pháp của Bồ Tát xong đó, thì bắt đầu là mới phát Bồ Đề Tâm, mới tu tập theo cái pháp Bồ Tát. Thiên thừa cũng vậy đó, phải lên đến cõi chư thiên. Mà lên cõi chư thiên á, chúng ta biết cái trên đó muốn làm thiện á cũng không có cơ hội để làm. Chư thiên này phước ai cũng giống như ai, nó giàu có thì ai cũng giàu có, anh cũng chiếc mặt xe đì, tôi cũng chiếc mặt xe đì, đâu có thua anh đâu mà anh giúp tôi, thí dụ như vậy. Cho nên á là trên cảnh giới chư thiên muốn làm phước không có cơ hội để làm phước, không có cơ hội làm phước. Như vậy thì chư thiên á mà muốn hành Bồ Tát đạo đó, gọi là độ chúng sanh đó, làm sao đây? Không có, rất là khó có cơ hội. Cho nên chư thiên cũng phải đi vòng vòng. Đi vòng vòng. Có thể là từ cõi chư thiên phát nguyện xuống làm con người, hành Bồ Tát đạo. Chư thanh văn thì phải bỏ đi cái thánh giả mới hành Bồ Tát đạo. Nếu mà chư thanh văn mà còn giữ cái quả vị thánh quả của tứ thanh văn, không cách nào hành Bồ Tát đạo được hết. Tại cái niết bàn nó hiển hiện ra quá mạnh, thì các ngài phải đi vào niết bàn thôi. Đi vào cái sự tịch tịnh an lạc, thì không cách nào mà đi vào cái cuộc đời đầy dẫy phiền não này cả. Mà mang cái tâm thánh mà đi vào cuộc đời này á, đôi khi nó bị chói. Nó bị chói. Cho nên các vị thanh văn mà khi chứng A-la-hán rồi thì các ngài nói là trải qua vô lượng kiếp sinh tử, bây giờ đã xong. Phạm hạnh dí lập là coi như là xong hết tất cả mọi việc rồi. Cái cuộc đời này sống còn lại đó, các vị A-la-hán mà sống còn lại là một cái cuộc đời thừa thải. Phải nói thẳng như vậy. Phàm phu mình á thì không bao giờ thấy thừa thải, nhưng mà đối với bậc A-la-hán rồi mà còn sống tiếp tục là đúng là thừa thải. Nếu các ngài không có Bồ Đề Tâm phát Bồ Tát hạnh á thì đúng là thừa thải. Việt Nam mình nói là hết xôi rồi việc. Không, cái bữa tiệc người ta đã dọn xong rồi, hết dọn dẹp hết rồi, ăn xong no rồi, ai cũng về hết. Mình mà còn ngồi đó làm gì bây giờ? Thôi mình cũng đi về chứ. Nhưng ngồi nán lại nữa, gia chủ hỏi ông ngồi đây làm gì? Không làm gì cả. Đó lý do tại sao mà các bậc A-la-hán thời đệ tử Đức Phật á, là phải tìm cách nhập Niết Bàn hết á. Chỉ ngoại trừ những vị mà A-la-hán còn lại đó là những vị và là phát Bồ Tát hạnh, là tiếp tục là giúp Đức Phật hóa độ chúng sanh. Hay là nói một cách cụ thể, các bậc A-la-hán mà còn lại á, là cùng với Đức Phật để thành lập cái Tam Bảo để cho chúng sanh nương nhờ. Nhưng có gì cả. Là Phật Pháp Tăng. Mà Tăng là Tăng Bảo là các bậc thánh. Mà các bậc thánh mà rốt ráo nhất đó là A-la-hán. Cho nên trong cái quá trình mà hành Bồ Tát đạo, là trong luận nói là nếu mà chứng đến A-na-hàm á thì trở lại phát tâm á thì còn được. Mà nếu để chứng vào A-la-hán rồi đó thì là mất hết cơ hội để mà hành Bồ Tát đạo. Rất là khó. Nó kêu các vị đó mà hành Bồ Tát đạo nó khó khăn lắm. Mà đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa á, là khi Đức Phật nói Pháp Nhất Thừa ra, chuẩn bị nói thôi á, là 5.000 thanh văn, U Bà Tắc, U Bà Di, Tỳ Khe, Tỳ Kheo Ni, đứng bỏ đạo tràng Pháp Hoa đi ra. Không thể nhận được. Mình đừng có nghĩ rằng là các vị đó không hiểu được cái Pháp này đâu. Nhưng mà các vị đó nghe Đức Phật nó sắp sửa nói cái Pháp mà phải thành Phật. Mà phải thành Phật á, thì phải trải qua vô lượng kiếp sanh tử. Nó kinh quá. Nó kinh quá, bây giờ nhập Niết Bàn, bây giờ không chịu, mà bây giờ còn trở lại sanh tử, mà độ sanh, chịu đựng phiền não nữa. Mà trong khi cái tâm của thanh văn á, là cái tâm gọi là yểm ly sanh tử, là chán, ghét và rời sanh tử luân hồi. Hay là yểm ly phiền não, sợ hãi phiền não, chán ghét phiền não. Bây giờ tự nhiên Đức Phật có kêu hành Bồ Tát là phải trở lại phiền não. Làm sao các ngài chấp nhận được? Cho nên bỏ đi thôi. Và cuối cùng Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất, như vậy là những hạt lép nó không còn ở trong đạo tràng nữa. Trong đạo tràng chỉ còn những cành chắc hạt chắc mà thôi. Cái cành chắc hạt chắc đó là nói cho những cái bậc mà phát tâm Bồ Đề, phát tâm hạnh Bồ Tát và nguyện đi trên con đường Bồ Tát để mà thành Phật. Cho nên Đức Phật mới dùng cái từ là cành chắc và hạt chắc. Chứ không phải là nói những bậc là những cái người, những cái 5.000 vị kia đó là loại dởm đâu. 5.000 vị kia đối mình là không so sánh nổi. Trong khi trong kinh diễn tả tất cả đệ tử Đức Phật, thời kỳ Đức Phật, nghe pháp Đức Phật là điều chứng thánh hết. Chúng ta nhớ ha, điều chứng thánh hết. Mà nghe pháp Đức Phật không phải chỉ có xuất gia, tại gia, u bà tắc, u bà di, đệ tử Phật mà chứng sơ quả, nhị quả, tam quả là chuyện thường. Đệ tử tại gia đó. Chúng ta biết như Ngài Upakuda là cách thời kỳ Đức Phật 100 năm rồi. Vậy đó mà Ngài vẫn đi giáo hóa độ cho những cư sĩ nam nữ đó. Cả vợ có chồng á là chứng mà sơ quả Tu Đà Hoàng rất là nhiều. Rất là nhiều. Là trong cái lịch sử của Ngài mà kể đó, mỗi lần mà Ngài độ được một người, trong cái ngày nào đó Ngài độ được một người mà chứng được sơ quả nhập dòng thánh đó, là gọi là kiến đạo đó, thì Ngài một người là Ngài gạch một gạch. Mà trong khi cái thất của Ngài bốn vách tường đó, về sau này khi mà Ngài tịch rồi đó hả, là đầy hết tất cả gạch ở trong đó. Gạch mà chẳng những gạch ngang mà còn gạch gạch chéo nữa, thí dụ như vậy. Là biết mà cách 100 năm thời kỳ Đức Phật nhận Niết Bàn, vậy mà Ngài Upakuda vẫn độ được những hàng đệ tử tục gia đó mà đi vào dòng thánh sơ quả như vậy, thì hà huống thời kỳ Đức Phật. Cho nên chúng ta khi mà đọc trong kinh nghe, sau khi nghe cái kinh này rồi đó, thì tất cả những đệ tử Đức Phật, trong đó có trời, người, Atula, Thiên Long Bát Bộ, mở con mắt tuệ. Mở được con mắt tuệ. Mở được con mắt tuệ là sao? Là khi nào? Khi kiến đạo. Mà kiến đạo là bắt đầu vào dòng thánh của sơ quả Tu Đà Hoàng. Chúng ta nhớ như vậy. Thì làm gì mà 5.000 vị mà rời khỏi đạo tràng Pháp Hoa đó mà phàm phu như mình được không có. Mà là đã thánh hết rồi. Vì thánh cho nên mới thấy là phiền não mình đã đoạn diệt một phần. Ví dụ như là nếu mà đi vào quả vị thánh thứ hai, thứ ba đó là đã đoạn được coi như là 6 phẩm tư hoặc rồi. 6 phẩm tư hoặc là của cõi dục và luôn cả một phần của cõi sắc và cõi vô sắc. Là tâm của các ngài đó là thanh tịnh, phiền não đã không còn, phiền não của thế gian đương thời đã không còn dính líu đến rồi. Mình ở đây mình chỉ cần bỏ một ngày đó tu tập là tự nhiên mình thấy cái ngày đó mình rất là thanh thản, nhẹ nhàng, không buồn vui thương ghét không dính mắc đến mình rồi, là mình đã thấy an lạc rồi. Thì hà huống những cái vị mà ta chứng thánh, cái tâm của những vị đó rất là thanh tịnh và phải nói là phiền não không cách nào mà làm bức hại các ngài được. Mà chính vì lý do đó mà các ngài mới từ chối cái con đường mà Đức Phật nói là con đường Bồ Tát Đạo. Rất là khó khăn. Thì nói lại cho thấy khi hành Bồ Tát Đạo như vậy á, thì nó có ba cái con đường để mà đi. Một là từ thanh văn thừa, là từ thánh đi vào. Cho nên đến kinh Pháp Hoa là Đức Phật bắt đầu khai triển cái pháp nhất thừa để mà khai thị cho tất cả những hàng đệ tử thanh văn thừa. Mà các vị trong đó là chứng một trong bốn quả thánh mà cao nhất đó là A-la-hán. Và cuối cùng Ngài mới thọ ký cho tất cả các vị đệ tử thanh Phật. Là khi các ngài đã chịu phát Bồ Đề Tâm. Cho nên trong luận nói rằng là đi như vậy á, thì cũng là đi vòng. Phải không? Rồi á, cái con đường thứ hai á, là chư thiên mà hành Bồ Tát Đạo. Là chư thiên cũng đi vòng. Chỉ có con người thôi, phàm phu. Nghĩa là phàm nhân á. Phàm nhân là người phàm phu chúng ta đó. Mà phát Bồ Đề Tâm á, là đi trực tiếp. Tại vì cái cõi người này nó phiền não dãy đầy quá. Nếu mà không có Bồ Đề Tâm không kiên cố thì không chịu nổi với cái cuộc đời này. Cho nên mình lúc nào cũng nguyện cho con Bồ Đề Tâm kiên cố. Bồ Đề Tâm kiên cố là Bồ Đề là cái tâm chịu đựng. Nếu mà nói một cách rất là dễ hiểu là tâm chịu đựng với cái cuộc sống này. Cuộc sống đầy phiền não, buồn, vui, thương, ghét chính là tự thân của mình, rồi gia đình, rồi cho đến hoàn cảnh xung quanh. Phải khắc phục, phải chịu đựng lắm. Cho nên mỗi lần mà thấy nản lòng bắt đầu nhớ đến Bồ Đề Tâm. Là lúc đó chúng ta đang xây dựng Bồ Đề Tâm kiên cố. Mà lấy cái Bồ Đề Tâm làm cái áo giáp mà nhẫn nhục. áo giáp để mà chịu đựng tất cả những cái phiền não của thế gian này. Cho nên khi mà chúng ta học vào cái pháp Bồ Tát hạnh á, phải nói là dùng cái từ là kinh khủng, phải nói như vậy. Nếu ai mà mang cái tâm mà mong cầu sự giải thoát an lạc thì không cách nào mà chịu nổi với cái pháp mà hành Bồ Tát đạo như thế này. Cho nên pháp hành Bồ Tát đạo nó còn gọi là nan hành đạo, con đường rất là khó đi, không phải dễ. À, còn muốn chứng thánh A La Hán á là chỉ cần chờ thời á, gặp Đức Phật ra đời là chứng thánh liền. Cho nên chúng ta cứ tàn tàn chờ Đức Phật Di Lặc ra đời. À, đến gặp một trong ba hội Long Hoa đó là chúng ta sẽ gặp Đức Phật Di Lặc. Miễn sao đến lúc đó là mình đừng ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Được làm người và sanh vào cái thời kỳ của Đức Phật Di Lặc ra đời. Cho nên chúng ta phải nguyện sanh về Ấn Độ ha. Do đó năm nào mình cũng phải đi Ấn Độ để giao duyên. Tại vì chư Phật đều xuất hiện ở Ấn Độ hết đó, chúng ta nhớ vậy. À, cũng nơi Bồ Đề Đầu Tràng đó mà Đức Phật Di Lặc thành Phật, chúng ta nhớ vậy nha. Nên cho tứ thánh tích đó, nói theo nghĩa là đó, là chư Phật đều thị hiện trong bốn thánh tích đó cả. Trong kinh nói, chư Phật ba đời đều thị hiện vào trong đó hết, và tương lai Ngài Di Lặc cũng thị hiện vào giống y như vậy. Và Ngài cũng đến chỗ Bồ Đề Đầu Tràng bây giờ đó, là để ngồi thành Phật giống như là Đức Phật Thích Ca rồi đó. À, tuy nhiên chắc có lẽ là cảnh vật lúc bây giờ nó khác với thời kỳ Đức Phật Thích Ca. Là trong kinh diễn tả thời kỳ Di Lặc là thời kỳ phước đức, phước lớn lắm. Phước đức của anh thời kỳ Di Lặc ở đời á, cái cõi Nam Diêm Phù Đề này nó tương ưng với Tây Ngưu Hóa Châu, Bất Cư Lô Châu vậy đó. À, sung sướng là phước đức như vậy. Cho nên Đức Phật Di Lặc buổi sáng rời khỏi gia đình đi xuất gia, tối giác ngộ thành đạo. Ngài không cần phải 5 năm học đạo, không cần phải trải qua 6 năm khổ hạnh. Chúng ta thấy như vậy, mà còn độ vô số chúng sanh nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật mới kêu Ngài Di Lặc Bồ Tát nói nè, khi mà ta nhập Niết Bàn rồi, những chúng sanh nào mà đã độ rồi đó, là chứng thánh rồi đó, thì hơi không nói. Mà những chúng sanh nào mà ta chưa độ xong là chưa chứng thánh đó, ta giao hết cho ông. Những chúng sanh nào mà từ bắt đầu ta nhập Niết Bàn mà cho đến khi mà Di Lặc ra đời, mà trong khoảng thời gian đó mà có tạo hình tượng Phật, có thờ Phật, cho dù hình Phật nhỏ chút xíu mà thôi, mà biết đó là Phật mà thờ đảnh lễ, thì tất cả những chúng sanh đó sẽ được cái dự pháp hội đầu tiên của Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Thích Ca thọ ký như vậy. Cho nên ở trong đây mà cái người mà gặp Đức Phật Di Lặc đầu tiên là ông Duy á, ông đi tạo tượng Phật rất là nhiều, công đức vô lượng vô biên. Nhờ đó mà Phật tử của Na Uy cũng có Phật để thờ đã đời. Người ta biết trong kinh Đức Phật thọ ký như vậy đó. Mà không lẽ Đức Phật nói sai, không lẽ Đức Phật đi dụ dỗ người ta. Thì chúng ta nói lại nè, bây giờ chính vì lý do đó, cái con đường thánh á, tu mà với cái người mà gọi là thế gian như mình á, không đi nổi, không chịu nổi. Thánh thì phải bỏ. Trước tiên mà nói để quán thấy là vô ngã, mà đã là vô ngã thì xả tất cả đó. Xả tất cả, cho nên Đức Phật chỉ dạy các ngài đệ tử xuất gia đó, chỉ có ba y một bát mà thôi. Cái bát mà khi nào nó bể hết rồi đó mới được nhận cái bát mới. Chứ còn mà bát mà còn xài được á, nó không được nhận nữa. Y mà phải là không còn xài được nữa đó, thì bắt đầu thí chủ cúng dường mới được nhận. Ví dụ như vậy. Chứ không được nói ai cúng dường cũng nhận hết. Đến cái độ như vậy, ăn một bữa mà thôi. Mà ăn một bữa là không được đòi hỏi nha. Đi á, là người ta cho cái gì là ăn cái đó. Đôi khi người ta cũng có cái tâm cúng dường, nhưng mà người ta rất là nghèo. Đôi khi người ta phải cúng dường cái đồ mà nó bị hẩm hiu nữa. Mà rồi các vị cũng phải thọ nhận thôi. Ngủ thì không được, ở dưới một gốc cây không được ngủ quá 3 đêm. Đức Phật kỹ đến cái độ như vậy là biết cái tâm chúng sanh là kinh khủng cỡ nào. Mà gốc cây có cái gì đâu, mình bây giờ mà kêu ra gốc cây ngủ. Vậy mà Đức Phật còn không cho ngủ quá 3 đêm. Tu con đường thánh nó phải như vậy đó, mới xả đến một cái độ như vậy, xả hết tất cả mọi cái, cho nên nó gọi là xuất gia. Xuất gia như vậy thì nó mới đúng nghĩa là xuất thế tục gia, mới đúng nghĩa xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, và cái cuối cùng là xuất tam giới gia, là các bậc A La Hán. Bây giờ vua Ba Tư Nặc với các quan thần đang sống trong cái đời sống mà nhung lụa, giàu sang, sung sướng, quyền uy cao cả, mà giờ nghe cái pháp đó, nó không phù hợp, đúng như vậy. Sao bỏ đây? Bỏ một cái là vua Ba Tư Nặc chỉ bỏ ngai vàng đi tu thôi. Mà khi nào đến cái nhân duyên đó thì nó mới được, chứ còn đang làm vua mà đâu có được đâu. Cho nên vừa rồi chúng tôi qua bên Canada đó, Tết ở bên đó, ở chùa Quan Âm ở Montreal đó, thượng tọa đề nghị giảng kinh Dược Sư, thì chúng tôi mới coi kinh nào để cho nó để giảng. Thì ở chùa tụng kinh mà do ngài Trí Quang, hòa thượng Trí Quang dịch ra. Thì trước khi mà dịch vào cái bản văn nguyên văn kinh á, Dược Sư tụng á, thì trước đó ngài có nói cái lời bạc của Ngọc Lâm Quốc Sư. Quý vị có biết Ngọc Lâm Quốc Sư không? Ngọc Lâm Quốc Sư nói như thế này nè. Ngọc Lâm Quốc Sư nói rằng là khi mà ta đó bình thường á là lo làm đủ thứ chuyện hết á, không có thời gian để mà vào trong kinh tạng để mà coi kinh điển. Là có lẽ là do ngài nhiều việc đó, quốc sư mà nhiều việc, Phật sự hoằng hóa độ sanh, làm gì còn thời gian rảnh mà để mà dở kinh điển mà coi. Nên là ngài nói bất chợt dở ra cái kinh Dược Sư, mà ngài nói khi mà ngài đọc vào kinh Dược Sư á là ngài phải vỗ trán mà tư duy, nói tại sao cái pháp này nó thậm thâm, nó lạ lùng như thế này. Từ xưa nay á, trong tất cả những pháp khác á, khi mà nó đến tu á là phải từ bỏ tất cả ngũ dục. Ngài nói chúng sanh á mà bị sanh tử luân hồi là gia do ngũ dục mà ra, cho nên muốn mà thoát sinh tử luân hồi á thì phải từ bỏ ngũ dục. Nhưng mà kinh Dược Sư này là khác. Kinh Dược Sư này Đức Phật á, Dược Sư á lại cho người ta cái hưởng thụ về ngũ dục. Thí dụ như là muốn bệnh á thì hết bệnh, muốn ăn á thì có ăn, mà ăn ngon thì có ăn ngon, muốn được quan vị thì có quan vị, được giàu sang thì có giàu sang. Ủa thì những cái đó không phải là ngũ dục chứ là cái gì? Nên cho ngài nói ngài không ngờ mà ngài thẳng thốt đến cái độ nói cái thần lực Phật là như vậy sao, đến cái độ mà ngài nói ồ chỉ có cái pháp Dược Sư thôi, vừa cho chúng sanh được hưởng thụ ngũ dục mà vừa là có một cái khả năng giữ chúng sanh lại trong cái con đường Phật giác ngộ. Chính vì vậy mà trong kinh Dược Sư nói chúng ta tụng hàng năm á, chúng ta thấy ai mà niệm như Dược Sư rồi thì không bao giờ bị mất đi cái bồ đề tâm. Đó là thần lực Đức Phật Dược Sư ha. Đó. Nếu mà những sanh nào mà có là vô lượng tội chướng, tạo bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề đó, nhưng mà nhờ cái năng lực mà nhiều kiếp về trước cái niệm Dược Sư á, thì khi mà cái danh hiệu Đức Phật Dược Sư mà nó khởi lên trong tâm á, thì đó là họ khởi lên niệm như vậy. Mà khi niệm như vậy đó thì bao nhiêu cái tội chướng, bao nhiêu cái oan trái nó sẽ đoạn trừ tất cả. Chúng ta thấy đọc cho kỹ trong kinh Dược Sư đó, lâu nay chúng ta đọc cứ thuần thuận thôi là thấy mình cầu xin Đức Phật thôi, con bệnh quá Đức Phật cho con hết bệnh, chúng ta nghĩ như vậy. Rồi đến những cái đoạn mà cứ như là cầu quan được quan, cầu giàu sang được giàu sang, cầu phú quý được phú quý, đôi khi mình nghe đôi khi không có gì đó, cũng không có chấp nhận. Mình nói cái này Đức Phật nói cái kiểu gì đấy chứ, chắc cái giàu sang đây là giàu sang về Phật pháp, phú quý đây là địa vị của chư thánh hiền, thấy không? Quan đây là các bậc A La Hán, chứ không phải là quan vị của thế gian này, giàu sang của thế gian. Chúng ta suy lý như vậy thôi. Nhưng mà ngài Ngọc Lâm á, ngài xác định lại lòng Đức Phật đó là từ bi vô hạn. Cái pháp Dược Sư đó, cái pháp nó từ bi đến độ là chúng sanh vẫn sống trong cái cõi dục này mà vẫn được tu tập, được giác ngộ, mà vẫn hưởng thụ. Có nghĩa thí dụ như tại gia vẫn có gia đình, vẫn có quyền uy, vẫn có sự giàu có, thí dụ như vậy, vẫn được tất cả mọi cái trong thế gian này, nói chung là tài sắc danh thực thì là đều có, đều vẫn hưởng được. Nhưng mà bên cạnh đó đó là nhờ cái năng lực Đức Phật Dược Sư, do niệm Dược Sư đó mà được giàu sang, do niệm Dược Sư đó mà được quan vị, do niệm Dược Sư đó mà hết bệnh hoạn, do niệm Dược Sư đó mà được tất cả mọi cái. Thì mình thấy chú ý ha, được tất cả mọi cái trong thế gian này nó chỉ là một phương tiện thôi, còn cái cứu cánh chính là cái danh hiệu Đức Phật Dược Sư đó, cho mình cái duyên cột mình vào trong cái con đường Bồ Tát, con đường mà Phật đạo. Cho nên á, ngài Ngọc Lâm á, ngài mới vỗ trán suy tư, ồ cái kinh rất là đặc biệt. Cho nên ngài ca ngợi tán thán, đó là ngài viết cái lời bạc á để cho cái vị mà dịch cái kinh Dược Sư ra đó, khi mà ngài đọc vào trong kinh Dược Sư và kinh Dược Sư được tuyên hành. Cho nên chúng ta thấy tại sao mà có Tam Bảo Phật là có Đức Phật Dược Sư, Thích Ca rồi Di Đà. Đức Phật Dược Sư rất là màu nhiệm, rất là đặc biệt. Phải nói như vậy, rất là từ bi quảng đại. Chứ còn mà nếu mà đi trên con đường thánh giải thoát không thôi đó, là chúng ta không cách nào đi nổi. Chúng sanh đời nay á, mà càng về sau này đó, các vị mà đại pháp sư về sau này đó, như ngài Ấn Thuận hay là ngài Ấn Quang, thời ngài Kỳ Ấn Quang cũng vậy đó. Ngài nói càng ngày con người ta đó là xã hội nó càng văn minh, càng tiến bộ, là cái đời sống phương tiện vật chất nó rất là mạnh, mà kêu chúng sanh đó mà từ bỏ nó rất là khó. Thì bây giờ phải có một cái pháp nào đó để mà giúp cho những chúng sanh sống trong cái thời đại này, thì pháp đó chính là pháp Bồ Tát. Vậy thôi. Có nghĩa là vẫn hưởng thụ giàu sang, vẫn quyền uy, vẫn thế lực, vẫn đầy đủ tất cả, nhưng phát Bồ Đề Tâm mà hưởng. Đừng có rời Bồ Đề Tâm thì sẽ được hưởng tất cả mà lại được thành Phật. Đó là con đường nó vi diệu như vậy. Nhưng mà có một điều chúng ta nên nhớ rằng, khi mà chúng ta mà hưởng nhiều quá đó thì chúng ta sớm hết cái vậy thôi. Cho nên phải biết tích lũy. Hưởng thì hưởng nhưng mà vẫn tích lũy. Tích lũy bằng cách nào? Bằng cách đó là chúng ta hành thiện, rồi tu tập thiện đó. Tu tập thiện, rồi trong cái tu tập thiện đó là một cách mà cụ thể nhất mà Đức Phật dạy chư Bồ Tát phải hành bố thí độ. Bố thí thôi chứ chưa độ, mình thì chưa có độ được, tại độ nó nghĩa là ba la mật. Mà bố thí ba la mật thì mình chưa được đâu. Hôm qua chúng ta nghe nói đó, bố thí ba la mật là phải có bát nhã. Phải có bát nhã. Mà muốn có bát nhã thì khi nào có được bát nhã là khi Phật tánh nó hiển hiện. Thì lúc bây giờ nó mới đúng nghĩa là bát nhã. Cho nên đối với con đường Bồ Tát Đạo á, thì chư Phật Bồ Tát cũng như chư vị cổ đức mà cũng dạy chúng ta rằng là tu cái gì cũng được, làm gì cũng được, miễn đừng có mất Bồ Đề Tâm. Miễn đừng mất Bồ Đề Tâm. Thì đây là cái điều mà chính vì lý do này mà vua Ba Tư Nặc mới nói rằng, ồ nay con nghe cái pháp tu của Bồ Tát, tuy rằng chưa có hiểu biết nhưng mà trong lòng rất là hâm mộ. Tại vì tu cái pháp Bồ Tát giữ được cái quyền uy của vua, vẫn có thế lực, vẫn có sự giàu có, nhưng mà tuy rằng không có hiểu hết thiệt, nhưng mà con nghe rất thích thú. Cho nên là đệ tử này muốn phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng, xin Đức Phật dạy bảo. Thì bây giờ mình nghe Đức Phật dạy cho vua đó, tu cái pháp Bồ Tát như thế nào đây? Phật bảo vua rằng, này Đại Vương, pháp tu Bồ Tát như trên đã nói rõ, thân, khẩu, ý, nghiệp làm theo 10 điều lành, và pháp ba la mật là tóm thâu tất cả pháp trợ Phật đạo, Đại Vương có thể làm được không? Thì bây giờ tu pháp Bồ Tát là thân, khẩu, nghiệp, thân, khẩu, ý là tam nghiệp của mình đó, là tu theo 10 điều thiện mà chúng ta thường nghe đó, tập thiện nghiệp đạo ha. Là tam thân khẩu tứ ý tam đó. Rồi pháp ba la mật là chính là sáu pháp ba la mật lục độ vạn hạnh. Thì vua mới đáp rằng, như lời của Thế Tôn nói, pháp tu tập thiện và ba giới của tâm thật rất là khó giữ gìn, phải làm thế nào thọ rồi mà đừng cho quên mất. Tại vì trong chúng ta biết pháp tập thiện ha, là tam thân khẩu tứ ý tam, thì ba cái điều của thân và bốn cái điều của khẩu á, thì nó tương ứng với bốn giới mà chúng ta thọ gì. Nhưng cái ý nghiệp á, là ba điều mà rất khó hành, đó là tham dục, sân khuế và tà kiến. Cái điều này rất là khó, tại vì cái ở trên Đức Phật có nói đến là ba giới của tâm nó rất khó giữ. Thì bây giờ vua hỏi, làm sao thọ rồi mà đừng có quên mất? Phật bảo với vua, tâm đời người như con lộc. Con lộc là con gì? Con nai hả? Lại cũng thí như con viên hầu. Viên hầu là con gì? Con khỉ. Mà tâm như con khỉ đó, tâm như vượn khỉ đó, tâm như viên hầu là rõ nhất, là tâm mình bay nhảy lung tung. Con khỉ nó không bao giờ ngồi yên cả. Phải không? Thì bây giờ đó là nói rằng là tâm người đời như con lộc, lại cũng thí như viên hầu. Thì con lộc là con nai, mà con nai nó là sao? Con nai vàng ngơ ngác hả? Đạp trên lá vàng khô. Nó tâm ngơ ngơ. Chúng ta để coi thử là tâm lộc là tâm như thế nào ha. Bây giờ mình chưa có hiểu, nhưng mà tâm như viên hầu thì thấy rõ rồi, tâm mình như con khỉ. Vì bị những ngọn gió phiền não thổi rung động, thế nên muốn tu pháp tập thiện, không đặng chậm trễ vậy. Tu pháp tập thiện phải có hạn trong ba thời. Sao gọi là ba thời? Đức Phật nói tâm của chúng sanh như vậy đó. Vì bị những ngọn gió phiền não thổi rung động, cho nên phải liền tu cái pháp tập thiện, đừng cho nó chậm trễ. Ở trong đây Đức Phật không nói gì về giới ha. Đức Phật không nói năm giới, Đức Phật không nói tám giới, Đức Phật không nói mười giới và cụ túc giới. Mà Đức Phật nói tu tập thiện. Nhưng mà tu tập thiện á, thì Đức Phật nói phải tu ba thời. Ba thời như thế nào? Nghĩa là sáng sớm đến trưa, là đến bữa ngọ, là một thời, gọi là thượng thời. Ăn xong một bữa gọi là trung thời. Đi một bước là hạ thời. Có nghĩa là từ sáng cho đến trưa, trước giờ ăn á, là một thời. Thời trên, thời thượng. À, thượng thời chứ không phải thời thượng ha. Ăn xong một bữa là khi chúng ta ăn nè. Ăn một bữa ăn quá đường á, ăn xong rồi thì nó là thuộc về trung thời. Ăn xong rồi bước đi thì nó thuộc về hạ thời. Thọ pháp tập thiện tùy theo chỗ lãnh được pháp nào ở trong thời. Đây, toan giữ tâm mình ba giới cho bền vững, đừng cho lọt mất. Thế nên gọi là pháp tu tập thiện. Nên Đức Phật nói giữ pháp tập thiện á, chúng ta thấy ví dụ như là nói là từ sáng cho đến trưa, rồi trong lúc ăn, rồi bước đi một bước, thì trong khoảng thời gian đó, thì đương nhiên nếu mà như vậy đó là chúng ta không có phạm vào thân tam khẩu tứ. Nó không có ha. Rồi ngay cả cái bước đi cũng vậy đó, chúng ta cũng chưa có rơi vào cái chỗ mà thân tam khẩu tứ. Nhưng mà đồng thời đó, là trong khoảng cái thời gian đó đó, là cái tâm của mình đó, là thuộc về là tham dục sân khỏe với tà kiến đó, nó chưa khởi lên. Thì Đức Phật nói trong ba thời này mà ở trong cái ba giới đó, là trong cái thời đây được một cái điều nào thì chúng ta giữ điều đó vẫn là điều tốt. Có nghĩa thí dụ như trong khoảng thời gian ba thời như Đức Phật nói vậy đó, chúng ta đừng có để cho cái tâm tham dục khởi lên. Như vậy là chúng ta đã giữ được cái tâm giới thuộc về là của tập thiện. Rồi xong á là chúng ta không khởi lên cái sân khỏe trong ba thời. Chúng ta thấy Đức Phật chia ra ba thời rất là thời gian rất ngắn, chứ không phải nguyên ngày. Nguyên ngày thì mình không bảo đảm được, nhưng mà trong ba thời này từ sáng đến trưa ăn ngọ, thì cái buổi sáng thường thường con người ta thì mới ngủ dậy thì nó cũng mới tươi vui một chút xíu. Đến giờ hả? Nhắc nhở, còn 2 phút nữa, còn 1 phút nữa. Nói có tiếng chưa nói gì trơn nữa là xong hết trơn rồi. Khó, thiệt là khó nói. Thì chúng ta thấy trong cái thời gian ngắn như vậy là chúng ta chưa có kịp làm. Nhớ ha, chưa có kịp là vi phạm một điều gì cả, thì ngay lúc đó chúng ta giữ được giới. Cho nên Đức Phật nói chính cái pháp tập thiện này để dễ cho những người mà sống trong thế gian này bận rộn nhiều, quyền uy nhiều, ví dụ như vua Ba Tư Nặc và hưởng thụ nhiều, thì mới buổi sáng cho đến trưa là ăn xong rồi bước đi vậy thôi, là chưa kịp làm gì cả. Thì Đức Phật nói nếu mà giữ được như vậy á, thì gọi là pháp tu thập thiện. Chỉ đơn giản vậy thôi. Như là miễn sao từ sáng mà cho đến trưa rồi ăn xong rồi bước đi, trong vòng khoảng một thời gian như vậy mà chúng ta giữ gìn là 10 cái điều thiện, thân tam khẩu tứ ý tam, đừng cho vi phạm. Thì bởi vì chúng ta biết rằng là vua Ba Tư Nặc, một cái người mà đầy quyền uy và công việc như vậy đó, mà nói một ngày mà không có khởi cái sự mà tham dục và sân khỏe, nó khó quá, nó không thể được. Mà nếu mà bắt phải giữ như vậy đó thì vua Ba Tư Nặc sẽ từ chối liền, không có nào giữ được hết. Cho nên Đức Phật nói cho vua nghe, đây cái pháp tập thiện này là có thể tu được, vua có thể tu được, tại vì phước của vua nó như phước trời. Thì do tu cái pháp tập thiện ra, cho đó mà sau này chúng ta thấy ngài Trí Giả Đại Sư mới phân ra là năm thừa đó. Nhân thiên thừa là tu, nhân thừa thì tu về ngũ giới, thiên thừa thì tu về tập thiện nghiệp đạo. Nhưng mà khi chúng ta nghe cái kinh mà tập thiện nghiệp đạo á, Đức Phật nói rằng đừng có cho rằng là tập thiện này chỉ có về cõi trời không thôi, mà chư Phật ba đời cũng do cái tập thiện này mà thành Phật. Các bậc thánh thanh văn duyên giác Bồ Tát đều do cái tập thiện này mà giác ngộ, mà hành Bồ Tát đạo. Cho nên Đức Phật mới nói cho vua Nga cái pháp tu thập thiền cho nó dễ. Đó là lý do tại sao mà Việt Nam mình á, giáo hội ở Việt Nam hồi xưa đó mới đưa ra cái quy trình cho một người Phật tử mà thọ giới đó, thì đầu tiên là vô thọ năm giới, rồi sau đó thọ thập thiện, là 10 điều thiện nghiệp á, thọ thập thiện, rồi sau thọ thập thiện xong đó thì cho thọ Bồ Tát giới. Cho thọ Bồ Tát giới. Nên có nhiều vị hồi xưa mà từ Việt Nam qua đây thắc mắc, ủa tại sao đây không có thọ thập thiện mà cho thọ Bồ Tát giới. Thì thật sự ra là những năm đầu tiên là phương tiện, về sau này là mấy ngài nói thôi dừng lại, cho nên cho thọ thập thiện trước, để cho Phật tử biết được thập thiện như thế nào, hành thập thiện như thế nào, rồi sau đó mới cho thọ Bồ Tát giới, là như vậy ha. Bây giờ chúng ta nghe vua, vua nói rằng như Thế Tôn nói cái công đức tu thập thiện hạng trong ba thời rất ít, thì làm sao mà sanh được phước. Vua cũng đặt ra vấn đề chứ bộ. Đúng là vậy đó, cái thời gian nó ngắn quá như vậy thì làm sao sanh ra được phước. Mà không sanh ra được phước á, thì làm sao mà hành Bồ Tát đạo. Ý là vua vậy đó. Thì Phật bảo vua rằng, người tu pháp thập thiện, thời giờ ngắn mà công đức rất là nhiều. Cũng giống như chúng ta tu Bát Quan Trai vậy đó. Vì sao? Vì ba giới của tâm rất là khó giữ gìn. Tuy giữ gìn trong giây lát mà được quả báo vô lượng. Tức là ba giới của tâm đây nó rất là khó giữ, giữ gìn được cho được. Cho nên đó, nếu mà giữ gìn trong giây lát thôi đó, thì cái quả báo rất là vô lượng. Cho nên thì trong một ngày chúng ta ngồi, mà lúc mà chúng ta mà ngồi tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, chúng ta quán đến, chúng ta nghĩ tưởng đến đó, là tham dục sân khỏe tà kiến, chúng ta không khởi lên, thì ngay nơi đó chúng ta giữ được ba giới của tâm. Chứ thật sự mà nói, con người mình á, mà không tham dục, không gì đó, không sân khỏe, mà không tà kiến thì có thể đi. Nhưng mà cũng chưa chắc đâu. Nói về tà kiến mình cũng chưa chắc, mặc dù mình học Phật Pháp, mặc dù mình tin tưởng Tam Bảo, nhưng mà mình cũng dễ rất là rơi vào tà kiến, cũng rất là dễ. Thường mọi người mà tu nhiều chừng nào dễ rơi vào tà kiến nhiều chừng đó. Chứ không phải dễ đâu. Cho nên đó lý do tại sao mà Đức Phật nói tà kiến. Đừng nói tà kiến là chỉ cho, không phải chỉ cho ngoài đạo đâu, mà ngay cả cái đệ tử Phật á, mà rất là dễ rơi vào tà kiến, rất là mạnh. Cho nên mà nếu mà trong cái thời gian ngắn như vậy đó mà giữ được ba giới của tâm á, thì công đức quả báo nó rất là lớn. Đức Phật mới thí dụ nè, thí như có người ở trong trăm năm mà chất đóng củi rơm. Trăm năm ha, là như ta mình để dành rơm đó, mình đóng để rơm vào đó, mỗi năm đều để, mà để 100 năm như vậy thì cái rơm nó rất là lớn phải không? Đức Phật nói đó, thí như có người ở trong trăm năm mà chất đóng củi rơm, dùng lửa mà đốt đó, thì trong giây phút thảy đều cháy hết. Hiểu không? Thế cho nên, phải biết rằng, tu pháp tập thiện thời giờ rất ít mà có thể diệt được vô lượng tội trọng ác nghiệp. Như người dò lửa chuyên cần dụng lực, trong giây phút được lửa, mà công lực của lửa ấy có thể đốt cỏ cây rừng bụi trong thiên hạ, chỉ trong chốc lát đều cháy sạch hết. Thì cái người mà chất rơm á, ví dụ chất rơm giống như là chúng ta mà chất chồng phiền não, từ vô lượng kiếp, trăm muôn ngàn kiếp phiền não đầy dẫy, nhưng mà chỉ cần trong một cái thời gian ngắn á, mà giữ được cái thập thiện và ba giới của tâm á, thì coi như là công đức nó vô lượng, và cái năng lực đó nó sẽ tiêu trừ tất cả những cái nghiệp chướng từ vô lượng kiếp. Mà chúng ta cũng nghe trong kinh, cũng thí dụ câu chuyện là cái nhà 1000 năm tối mà mình vô, mình đem ánh sáng vô trong một lúc thôi, mình đem ánh sáng vô thì tự nhiên cái nhà đã sáng ra, thì cái bóng tối 1000 năm đó nó liền mất, và nó đi đâu, hiểu không? Cũng như vậy, chúng ta đó mà tạo cái tội vô lượng kiếp đầy dẫy phiền não tham sân si mạng nghi ác kiến, bây giờ đưa cái pháp Phật vào, là cái bát nhã trí tuệ vào, thì tự nhiên cái bóng tối mà tham sân si phiền não ác kiến nó đều tiêu trừ liền, trong một lúc tiêu trừ liền. Cái pháp Phật nó nhiệm màu là cái chỗ đó, pháp Phật từ bi trí tuệ là chỗ đó. Nếu mà chúng ta muốn mà thấm thía cái từ bi và trí tuệ của pháp Phật á, thì chúng ta phải thấy ra cái điều này, thì chúng ta thấy đại từ bi và đại trí tuệ. Nếu không có lòng từ bi đó của Đức Phật thì nó không ra cái pháp như vậy. Mà nếu không có đại trí tuệ của Đức Phật á, thì nó không có được cái công năng mà vi diệu như thế. Thì đó là một cái điều mà phải nói là cái người mà học Phật là được phước đức lớn lớn nhất ha. Chúng ta nghe một đoạn để chúng ta nghĩ. Đại vương phải biết người tu pháp thập thiện cũng lại như thế, vì tu trong giây phút mà có thể diệt hết vô lượng tội trọng ác nghiệp và hay khiến cho người tu nức mộng bồ đề. Mầm mộng bồ đề đã nức nảy dần dần thêm lớn cho đến khi thành Phật quả. Cho nên khi mà tu pháp thập thiện như vậy, nó có một cái công năng nữa là làm cho cái hạt giống bồ đề đó nó được trưởng dưỡng. Trưởng dưỡng dần dần thì nó đi đến chỗ quả vị Phật. Mà đó lý do tại sao mà ở Việt Nam mà trước khi thọ Bồ Tát giới đó, hành Bồ Tát đạo thì phải thọ thập thiện là như vậy. Dùng cái công năng của thập thiện này để mà chuyên chở cho mình trên cái con đường mà phát Bồ đề tâm. Thật sự mà nói hành thì chúng ta chưa hành gì hết. Cho nên trong cái chỗ mà nhập Bồ Tát hạnh của Ngài Tịch Thiên, Ngài nói rằng có hai loại Bồ đề tâm. Thứ nhất là Bồ đề tâm nguyện, thứ hai là Bồ đề tâm hành. Bồ đề tâm nguyện là chỉ mới nguyện thôi, chứ chưa cứ hành gì hết. Nhưng mà Ngài còn nói rằng, tuy rằng mới nguyện thôi là phước đức đã tăng trưởng rồi, công đức đã tăng trưởng nhiều rồi, hơn là tất cả các pháp khác. Cho nên chúng ta biết, nếu mà nói về cái Bồ đề tâm á, mà quý vị đã nghe nhiều cả 20 năm nay rồi, nếu như theo chúng tôi được biết là quý vị đã nghe 20 năm nay về cái Bồ đề tâm mà cụ Nhất Trơn, cụ Thiện Huệ ư giảng nói đó, thì quý vị phải thẩm nhập vào cái chỗ Bồ đề tâm á, mới thấy được cái ý nghĩa sâu xa của nó. Lúc đó nó mới thật là tuyệt vời. Rồi chúng ta mới vững chãi mà đi trên con đường này. Còn không thôi đó, mình mới đi một chút xíu thôi mà gặp chướng ngại là mình muốn rút lui rồi. Cái bên cạnh nó có người nói không, đi con đường này nó thoải mái nè, là mình thích chết đi được. Tôi cũng thường nói với quý vị đó, nếu mà tôi mà gặp một vị thiền sư đó cho tôi cái pháp tu thiền, kéo đi vô chỗ đó tu thiền là tôi tu thiền liền. Có cái pháp tu thiền là tu thiền liền. Nó theo tu thiền là tâm nó an lạc liền, nó giải thoát liền. Thấy là rất là thoải mái, không bị phiền não lay động. Nhưng mà tại vì chắc lẽ là không có nhân duyên tu thiền. Cho nên nó phải kéo dây dưa với cái Na Uy này hăm mấy năm nó vậy. Chứ nếu mà có duyên tu thiền thì chắc đi những cái trường tu thiền tu mất tiêu rồi. Thì thôi thì đành chấp nhận như vậy ha. Giờ là Phật chúng ta hồi hướng. Ăn cơm chiều gặp tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị tư duy cái câu hỏi nha, mốt trả lời.